đệ của ngươi đâu? Lệnh Hồ Xung giật mình hỏi. Không phải vãn bối giết ư? Bà bà đáp. Chân khí của ngươi yếu ớt, dù điểm vào huyệt đảng trung của y thì cũng không thể giết được y. Sư đệ của ngươi bị người khác giết đó. Lệnh Hồ Xung lẩm bẩm. Vậy ai đã giết Lục sư đệ? Bà bà nói. Người ăn cắp bí kíp chưa chắc đã là người giết sư đệ của ngươi, nhưng hai người này tất có liên quan với nhau. Lệnh Hồ Xung thở một hơi dài, như vừa cất được tảng đá ngàn cân đè lên tâm tư. Chàng cũng đã từng nghĩ tới chuyện chàng điểm huyệt Lục đại hữu rất nhẹ, làm sao có thể khiến y chết được. Chỉ vì thâm tâm chàng luôn tiềm ẩn cảm giác Lục đại hữu dù phải hay không phải do chàng điểm chết thì cũng vì chàng mà chết. Bậc nam tử hán đại trượng phu há có thể trốn tránh trách nhiệm, tìm cớ này cớ nọ để gỡ tội cho mình. Mấy ngày qua Nhạc Linh Sang và Lâm Bình Chi thân mật khác thường, chàng đau lòng vì thất tình nên không muốn sống nữa, chỉ nghĩ tới chữ chết. Lúc này nghe bà giải thích, lòng chàng lập tức nảy lên sự phấn khích. Chàng tự nhủ, báo thù, phải sống để báo thù cho Lục sư đệ. Bà nói, ngươi bảo trong nội thể ngươi có 6 luồng chân khí giao nghịch, nhưng ta lại thấy trong kinh mạch ngươi có đến 8 luồng, tại sao như vậy? Lệnh Hồ Xung cười, kể lại chuyện Bất Giới Hòa Thượng đã trị thương cho mình ra sao. Bà cười rồi nói, tư chất các hạ thông minh, tuy mạch tức hỗn loạn nhưng không giống người bị suy kiệt. Để ta tấu một khúc đàn cho các hạ bình phẩm được chăng? Lệnh Hồ Xung đáp, tiền bối đã chiếu cố, vãn bối xin thọ lãnh. Bà ừ một tiếng, tiếng đàn lại ngân lên. Khúc điệu rất nhu hòa, tựa như lời nhắn nhủ, lại giống như hạt sương mai thấm nhuần vào cánh hoa, nhẹ nhàng, phất phơ như gió thoảng. Lệnh Hồ Xung nghe được một lúc thì mí mắt trĩu xuống, lòng thầm nhủ, không thể ngủ được, ta đang nghe tiền bối gảy đàn, nếu ngủ thì chẳng phải là rất bất kính sao? Tuy Lệnh Hồ Xung cố sức để giữ tỉnh táo, nhưng cuối cùng cũng không kháng cự được con ma ngủ. Không bao lâu, mi mắt chàng nhắm lại không sao mở lên được nữa. Người mềm ra, nằm xuống đất ngủ ngon lành. Trong giấc ngủ, chàng vẫn nghe văng vẳng tiếng đàn nhu hòa, tựa hồ như một bàn tay mềm mại đang vuốt tóc mình, khiến chàng hồi tưởng lại thời thơ ấu, được sư nương săn sóc, cảm thụ được sự trìu mến yêu thương của bà. Qua một hồi lâu, tiếng đàn dừng lại, Lệnh Hồ Xung giật mình tỉnh giấc, vội vàng đứng dậy, không giấu được vẻ xấu hổ, nói, vãn bối thật đáng chết, không chuyên tâm nghe khúc nhã tấu của tiền bối mà lại ngủ mất tiêu, lòng rất hoảng sợ. Bà nói, ngươi không cần phải tự trách. Ta tấu khúc nhạc vừa rồi là có ý thôi miên, muốn giúp điều hòa các luồng chân khí xung đột trong nội thể của ngươi. Ngươi vận nội tức xem có giảm bớt được chút khó chịu nào không? Lệnh Hồ Xung vui mừng nói, đa tạ tiền bối. Lệnh Hồ Xung liền ngồi xếp bằng xuống đất, từ từ vận nội tức, cảm thấy 8 luồng chân khí vẫn xung kích nhau, chỉ khác ở chỗ trước kia máu nóng trong ngực lập tức trào lên khiến muốn nôn ra, còn bây giờ thì tình trạng này đã giảm bớt nhiều. Nhưng chàng chỉ vận khí được chốc lát thì đầu nhức mắt hoa, lại ngã lăn ra đất. Lục Trúc Ông vội chạy lại đỡ dậy rồi đưa chàng vào phòng. Bà nói, công lực của Đạo Cốc Lục Tiên và Bất Giới Hòa Thượng rất thâm hậu, họ đã truyền chân khí vào người các hạ. Tiếng đàn mỏng manh của ta chẳng những không điều hòa được mà còn khiến cho các hạ phải chịu thêm đau khổ. Ta thật áy náy. Lệnh Hồ Xung vội nói, sao tiền bối lại nói vậy? Được nghe khúc nhạc này vãn bối thấy rất có ích cho mình. Lục Trúc Ông cầm bút nhúng vào nghiên mực viết lên giấy. Sao không xin truyền thụ khúc này để có ích cho đời? Lệnh Hồ Xung hiểu ra, vội nói, vãn bối bạo gan xin tiền bối truyền thụ cho khúc này để vãn bối tự điều trị thương thế. Lục Trúc Ông hớn hở, gật đầu lia lịa. Bà không đáp ngay, một lúc sau mới nói, người đánh đàn ra sao? Sao không tấu thử một khúc? Lệnh Hồ Xung thẹn đỏ mặt, nói, đệ tử chưa bao giờ được học đàn nên chẳng biết chút gì, vậy mà muốn học theo ngón đàn cao thâm của tiền bối thì thật quá mạo muội. Xin tiền bối tha thứ cho cái tội ngông cuồng của vãn bối. Lệnh Hồ Xung quay sang Lục Trúc Ông xá dài rồi nói: đệ tử xin cáo từ. Bà nói: các hạ khoan hãy đi, ta được các hạ khẳng khái tặng cho khúc phổ tuyệt diệu, hổ thẹn vì không có gì báo đáp. Các hạ bị trọng thương khó chữa cũng khiến cho ta cảm thấy áy náy. Trúc Điệt, ngày mai ngươi hãy truyền thụ cách tấu giao cầm cho Lệnh Hồ thiếu quân. Nếu Lệnh Hồ thiếu quân nhẫn nại, có thể ở lại Lạc Dương lâu thì đem khúc Thanh Tâm Phổ Thiện Chú của ta truyền lại cho Lệnh Hồ thiếu quân cũng được. Bà nói câu sau cùng rất nhỏ, cơ hồ như không nghe được. Sáng hôm sau, Lệnh Hồ Xung đến học đàn ở trúc xá trong ngõ hẻm. Lục Trúc Ông lấy ra một cây dao cầm dạy âm luật cho chàng. Lão giảng: nhạc luật có 12 luật là Hoàng Chung, Đại Lữ, Thái Thóc, Giác Chung, Cô Tẩy, Trung Lữ, Nhung Tân, Lâm Chung, Di Tắc, Nam Lữ, Vô Xạ, Ứng Chung. Những luật này có từ đời xưa, tương truyền rằng hoàng đế ra lệnh cho Thái Luân làm ra nhạc luật, nghe tiếng kêu của loài chim phượng hoàng mà định ra 12 luật đó. Dao cầm 7 dây có đủ 5 âm là cung, thương, dốc, chủy, vũ. Nhất huyền làm hoàng chung, tam huyền làm cung điệu. Nhạc có 5 điệu là mang giác, thanh thương, cung điệu, mang cung và nhung tân. Lão giải thích rất tường tận. Tuy về âm luật, Lệnh Hồ Xung không biết tí gì, nhưng tư chất thông minh, nghe qua thì hiểu ngay. Lục Trúc Ông rất vui, liền truyền thụ chỉ pháp, dạy chàng thử tấu một tiểu khúc gọi là Bích Tiêu Ngâm. Chàng học vài lần thì tấu được, tuy vài âm chưa chuẩn, ngón tay còn vụng về, nhưng chàng tấu lên mênh mang khoáng đạt như vòm trời quang đãng, xanh biếc vạn dặm, không gợn một chút mây. Lệnh Hồ Xung tấu xong tiểu khúc, bà ở phòng bên tấm tắc khen: Lệnh Hồ thiếu quân học đàn thông minh như vậy thì chẳng bao lâu có thể học được khúc Thanh Tâm Phổ Thiện Chú rồi. Lục Trúc Ông nói: cô, Lệnh Hồ huynh đệ mới học nhưng đã tấu được khúc Bích Tiêu Ngâm, tình ý trong tiếng đàn còn cao hơn cả Điệt Nhi nữa. Tiếng đàn đúng là tiếng lòng của Lệnh Hồ huynh đệ, thể hiện tính tình phóng khoáng, có nhiều hoài bão. Lệnh Hồ Xung khiêm tốn nói: tiền bối quá khen, không biết đến bao giờ vãn bối mới có thể tấu được khúc Tiếu Ngạo Giang Hồ như tiền bối. Bà kinh hãi nói: Ngươi cũng muốn tấu khúc Tiếu Ngạo Giang Hồ ư? Lệnh Hồ Xung đỏ mặt nói: hôm qua vãn bối nghe tiền bối nhã tấu cầm tiêu, lòng rất ngưỡng mộ nên sinh ra si tâm vọng tưởng. Ngay cả Lục Trúc tiền bối cũng không thể tấu được thì nói chi đến vãn bối. Bà không đáp, một lúc sau mới khẽ nói: nếu ngươi có thể đàn được thì hay lắm. Bà nói rất khẽ rồi buông tiếng thở dài. Liên tục 12 ngày, sáng nào Lệnh Hồ Xung cũng tìm đến hẻm nhỏ học đàn trong trúc xá cho đến tối mịt mới về. Chàng ăn cơm trưa với Trúc Ông, tuy chỉ có rau dưa nhưng cảm thấy ngon hơn cá thịt ở nhà Vương Nguyên Bá. Tuyệt hơn nữa là mỗi bữa ăn đều được uống rượu ngon. Tửu lượng của Lục Trúc Ông không cao, nhưng rượu trữ lại toàn là mỹ tửu. Lão hiểu rất rộng về rượu, biết rõ lai lịch của các thứ rượu ngon trong thiên hạ. Mới nếm qua đã phân biệt được 5 chân cất. Lệnh Hồ Xung nghe được những điều mà mình chưa từng biết, lòng mừng rỡ vô hạn. Có mấy hôm Lục Trúc Ông đi bán những thứ đang lát được, chàng được bà ở phòng bên cạnh chỉ dạy qua bức rèm trúc. Dần dần, những thắc mắc trong âm nhạc mà chàng đưa ra thỉnh giáo Lục Trúc Ông khiến lão không giải đáp được. Bây giờ chàng được học với bà nên hiểu ra ngay. Nhưng Lệnh Hồ Xung vẫn chưa thấy được khuôn mặt bà. Nghe giọng nói dịu dàng của bà, dường như là giọng của một vị thiên kim tiểu thư của một đại gia, chứ không giống một bà ẩn cư trong hang cùng ngõ hẻm. Chàng cho rằng bà thấm nhuần âm luật từ thuở ấu thơ, nên ngay cả giọng nói cũng rất hay, về già vẫn không thay đổi. Hôm ấy bà dạy cho chàng khúc Hữu Sở Tư, một cổ khúc đời Hán, tiết tấu uyển chuyển. Lệnh Hồ Xung nghe mấy lần theo đó mà luyện tập. Không hiểu sao, chàng nghĩ lại ngày trước, khi chàng và Nhạc Linh Sang còn là hai đứa trẻ vô tư cùng vui chơi bên nhau. Nghĩ đến chuyện cả hai luyện kiếm ở thác nước, chuyện tiểu sư muội đưa cơm lên ngọn núi sám hối, tình cảm của tiểu sư muội đối với chàng rất thấm thiết, bỗng dưng xuất hiện gã Lâm Bình Chi thì càng ngày càng lạnh nhạt. Lòng Lệnh Hồ Xung chợt đau xót thê lương, tiếng đàn bỗng biến đổi, xuất hiện mấy âm sơn ca phúc kiến, bài hát mà Nhạc Linh Sang đã hát lúc xuống núi. Lệnh Hồ Xung giật mình, dừng tay không đàn nữa. Bà ôn tồn nói: "Đây là khúc Hữu Sở Tư, người tấu khá lắm, tình ý hòa hợp nhập vào khúc điệu, chắc lòng người đang nghĩ đến chuyện cũ." Nhưng tại sao bỗng nhiên xuất hiện mấy âm điệu phúc kiến, nghe ra giống như ly ca, thật là khó hiểu. Ấy là vì nguyên cớ gì? Tính tình Lệnh Hồ Xung vốn phóng khoáng, tâm sự này chất chứa trong lòng đã lâu. 12 ngày qua bà lại đối xử rất tốt, chàng